Kính thưa các vị khách quý, thưa các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn. Sư ông đạo tràng Làng Mai tại Cộng hòa Pháp, thiền sư Thích Nhất Hạnh sau 40 năm xa quê hương vừa qua đã về thăm đất nước. Nhân dịp này, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo có mời thiền sư Thích Nhất Hạnh đến thuyết trình và trao đổi về một số vấn đề về Phật học vào hai buổi sáng, hôm nay 17 tháng 3 và ngày mai 18 tháng 3. Và đã được thiền sư vui vẻ nhận lời. Vì thế, để hôm nay mọi người có nhân duyên được gặp nhau tại đây. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu với các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn, sư ông đạo tràng Làng Mai, thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thưa các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn, cùng đi với thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến về thăm đất nước còn có đoàn tăng thân Làng Mai thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Chúng tôi xin được giới thiệu đoàn tăng thân Làng Mai với các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn. Kính thưa thiền sư Thất Nhân Hạnh, thưa quý khách, hôm nay tới đây dự buổi thuyết trình và trao đổi với thiền sư trên những vấn đề Phật học. Về phía Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo, chúng tôi xin được giới thiệu với thiền sư và các quý khách. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lữ, Giám đốc Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các ông tiến sĩ Ngô Thảo, tiến sĩ Hoàng Đô, phó giám đốc và cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của Trung tâm, các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học của số đơn vị nghiên cứu và giảng dạy tại Trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hai phân viện Hà Nội và Báo chí Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học quản lý hiện đang công tác ở một số cơ quan khoa học, quản lý và Học viện Phật giáo tại Hà Nội. Vốn là cộng tác viên của Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng Tôn giáo. Hiện diện tại đây còn có các nhà khoa học vốn đã gắn bó lâu với Trung tâm trong quá trình nghiên cứu tôn giáo vừa qua. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư Đăng Nhất Vạn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu giáo sư Phạm Như Cương, thành viên Hội đồng Tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Một lần nữa, xin được nhiệt liệt hoan nghênh thiền sư, quý khách và các quý đại biểu. Thưa các quý vị, để bắt đầu chương trình làm việc trong sáng nay, tôi xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lữ, Giám đốc Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng Tôn giáo thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lên phát biểu khai mạc buổi thuyết trình và trao đổi hôm nay. Xin kính mời.
Kính thưa thiền sư Thích Nhất Hạnh, kính thưa các quý đoàn tăng thân Làng Mai, kính thưa các nhà khoa học và các vị đại biểu. Vào dịp cuối năm 2004, được tin thiền sư Thích Nhất Hạnh nhận lời mời của Ban Phật giáo Quốc tế thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đoàn tăng thân Làng Mai từ nước Cộng hòa Pháp về thăm quê hương sau 40 năm xa cách. Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng Tôn giáo ngỏ lời mời và được thiền sư nhận lời đến thuyết trình và tọa đàm tại Trung tâm. Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo vui mừng và vinh hạnh được đón tiếp thiền sư nói chuyện và tọa đàm về vấn đề tôn giáo đang được nhiều người quan tâm. Mục đích của hai buổi thuyết trình và tọa đàm là thông tin và trao đổi một cách cởi mở trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Thành phần của cuộc tọa đàm này chủ yếu là các nhà khoa học thuộc các ngành khoa học xã hội nhân văn trong và ngoài trung tâm. Thưa các nhà khoa học và các quý vị đại biểu, thiền sư Thích Nhất Hạnh, pháp danh là Trừng Quang, quê ở Thừa Thiên Huế, xuất gia tu hành từ thời niên thiếu với 80 tuổi đời, hơn 6 năm tu hành trong và ngoài nước. Thiền sư không chỉ là một bậc cao tăng, mà còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, có trên 100 tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Thiền sư đã từng thuyết giảng ở nhiều nước và có đệ tử ở các dân tộc khác nhau. Ông đã từng tiếp kiến với nhiều chính khách và nguyên thủ một số quốc gia để trao đổi những vấn đề lớn về tôn giáo và thời đại. Hơn 2 tháng qua, thiền sư cùng đoàn đã thăm các di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở thờ tự, danh thắng của đất nước và đã có nhiều buổi nói chuyện với tăng ni Phật tử cùng những giới trí thức ở các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế. Đến đâu thiền sư và đoàn cũng được tiếp đón trọng thị và tình cảm. Thiền sư đã đem đến cho nhiều vị tăng ni Phật tử không khí tốt lành của những ngày đầu năm với truyền thống cởi mở, khoan dung, góp phần làm cho quốc thái dân an của Phật giáo Việt Nam. Nhân dân Việt Nam và Phật tử nước nhà luôn mong muốn giữ gìn và vun đắp tư tưởng khoan dung hòa đồng gắn bó với dân tộc 20 thế kỷ qua của Phật giáo Việt Nam và tôn chỉ mục đích của Đạo Phật nhằm xây dựng một cuộc đời thuần mỹ, trí thiện, bình đẳng, yên vui, no ấm như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói. Thiền sư cũng đã từng được hòa mình vào không khí tưng bừng của người dân đất Việt đón mừng xuân Ất Dậu để chuẩn bị cho một năm có nhiều ngày lễ trọng đại của dân tộc. Chúng tôi rất vui mừng được đón thiền sư và quý đoàn trong dịp đầu xuân này. Thưa thiền sư Thích Đại và các quý đoàn, Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng và Tôn giáo thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trải qua 10 năm hình thành và phát triển với đội ngũ cán bộ 12 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ. Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy về tôn giáo. Chúng tôi cho rằng việc giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với tổ quốc và nhân dân và những giá trị tích cực về đạo đức văn hóa của tôn giáo là rất cần trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn nghe tọa đàm cùng thiền sư qua cuộc gặp gỡ này. Tham dự buổi thuyết trình và tọa đàm hôm nay không chỉ có những nhà khoa học thuộc chuyên ngành tôn giáo mà còn có nhiều các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác, trong đó có các vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, sử học, văn hóa học, chính trị học, tâm lý học, xã hội học, vân vân. Các nhà khoa học và các vị đại biểu rất quan tâm tới các cái chủ đề thuyết trình của thiền sư. Mọi người đón chờ và hy vọng qua cuộc gặp gỡ này sẽ đem đến không khí cởi mở, chân tình, nguồn thông tin đa chiều và là cơ duyên để thiền sư bộc lộ những suy tư bấy lâu về những vấn đề liên quan đến tôn giáo và thời đại. Là một đơn vị nghiên cứu khoa học và giảng dạy vấn đề tôn giáo, chúng tôi tin rằng sẽ nhận được từ thiền sư những thông tin và tri thức bổ ích. Sau đây, tôi xin phép giới thiệu chương trình làm việc cụ thể như sau. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2005, từ 8 giờ cho đến 9 giờ 30 phút, thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ trình bày về chủ đề sự kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên của người Việt với tuệ giác của Đạo Phật. Từ 9 giờ 30 cho đến 10 giờ trao đổi giữa thính giả và thiền sư. Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2005, từ 8 giờ cho đến 9 giờ 30, thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ thuyết trình về chủ đề vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại. Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ trao đổi với thính giả và thiền sư. Trước khi thiền sư thuyết trình, thay mặt cho Trung tâm Khoa học về Tín ngưỡng Tôn giáo thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, xin chúc thiền sư và đoàn tăng thân làng Mai mạnh khỏe, an khang. Chúc chuyến đi về Việt Nam của thiền sư và đoàn lần này đạt kết quả như ý. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã có mặt đầy đủ ở hội trường này và xin trân trọng kính mời thiền sư bắt đầu buổi thuyết trình về đề tài thứ nhất, sự kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên của người Việt với tuệ giác của Đạo Phật.
Quý vị nghe các thầy, các sư cô làng Mai sướng tụng danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn, Nam Mô Avalokiteshvaraya. Khi mà chúng ta có được một cái khả năng nhìn cho thật sâu và nghe cho thật kỹ thì chúng ta sẽ có được tuệ giác. Và cái hiểu đó nó làm phát sinh ra tình thương lớn. Và tuệ giác với tình thương nó sẽ làm cho chúng ta có được tự do lớn. Cái đó là cái ý nghĩa của danh hiệu Avalokiteshvaraya. Avalokita là người quan sát rất là sâu sắc. Đó là quán, hay là lắng nghe một cách sâu sắc, Quán Thế Âm. Isvara tức là con người tự do. Và đã được dịch ra là quán tự tại, nhờ quán chiếu, nhờ lắng nghe mà đạt tới tự do lớn, gọi là quán tự tại. Chúng tôi xin mời quý vị tham dự vào bằng cách là lắng nghe. Khi chúng ta có mặt trong giây phút hiện tại, chúng ta buông thư, thì cái năng lượng của Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ đi vào trong cơ thể chúng ta. Nếu trong cơ thể chúng ta có sự đau nhức, có sự căng thẳng, thì cái năng lượng đó nó sẽ làm cho tiêu tán cái sự căng thẳng và đau nhức đó. Nếu chúng ta biết cách có mặt thực sự trong giây phút hiện tại, đừng có bị quá khứ nó lôi kéo, đừng bị tương lai nó lôi kéo. Và nếu chúng ta có những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong lòng, thì chúng ta có thể mở trái tim ra, cái năng lượng của Đức Bồ Tát sẽ đi vào được, sẽ ôm ấp, sẽ chuyển hóa. Và nếu chúng ta có một người thân đang bị bệnh ở nhà, và nếu chúng ta muốn truyền cái năng lượng này về, thì chúng ta chỉ cần nghĩ tới người đó, hình dung người đó, hoặc là gọi tên người đó một cách im lặng, là cái năng lượng này nó sẽ được truyền về rất là mau chóng. Avalokiteshvaraya là tình thương, là sự hiểu biết. Và cái yếu tố này, cái năng lượng này, nó có mặt không phải là ngoài ta, mà trong từng tế bào của cơ thể. Khi mà chúng ta thật sự có mặt, thì chúng ta sẽ đáp ứng lại được cái năng lượng đó bằng cái năng lượng của chính chúng ta.
Amen.